Ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca, từ Phật dạy có một bài kệ mà chính A La Hán.
Có một bài kệ ngài chính A La Hán luôn. Chị em chúng mình cố gắng đi, xong cái lớp học này chứng A La Hán hết, bay vù. Anh giảng đi, ai chịu đổi ấy, thì lại còn ngồi tủi thân còn khóc cơ. Còn ngài thấy được lỗi lầm mà mừng lắm. Sao thế? Lỗi của mình mừng lắm, bởi vì nếu mà không thấy thì đâm đầu vào địa ngục. Đã. Một cái lời nói láo, chúng ta nhớ như ngài Tam Tạng Pháp Sư, ngài chỉ đùa vị tăng có một câu là ông tụng kinh nghe như chó sủa, nghe cái giọng nó không vui tai, cho nên ngài đùa một câu là nghe như chó sủa. Ấy thế mà quả báo làm sao? Thế thì chúng ta mấy ai mà đã tránh được những các cái câu nói bất chợt như vậy. Cũng như cái bé gái hôm qua mình học, nó bảo cái ông kia giống con quả mù. Đấy. Bất chợt nói ra một câu thế thôi. Ê thế là 500 đời, cái danh từ 500 của người Ấn Độ, cũng như chúng mình Việt Nam mình nói hàng trăm, nghĩa là con số nhiều lắm. Mình có nói hàng trăm, không phải nhất định đếm đủ con số 100, nhưng mà nghĩa là nhiều lắm. Thế mình thì nói hàng trăm, mà Ấn Độ thì người ta gọi là 500, nghĩa là nhiều đời lắm. Đấy, thế thì chúng ta cứ mỗi một lỗi lầm mà chúng ta cho là thường lắm, nhẹ lắm, có gì đâu, bật cho một câu nói như thế thôi. Nhưng mà cái kết quả nó tai hại, làm con quả mù 500 đời, sống ở trong cái kiếp quả như thế, thì làm sao mà tỉnh ngộ, làm sao mà để giải thoát. Đấy, cho nên chúng ta huống chi trong đời sống của mình còn bao nhiêu cái lầm lỡ khác đáng sợ nữa, hơn nữa. Thế cho nên nếu mà không biết được cái lỗi lầm thì là địa ngục, ngã quỷ, bàn xanh, tự đầy mình vào những cái cảnh ghê gớm như thế. Thế bây giờ thấy được lỗi, sửa được lỗi, vậy có đáng mừng không? Thoát địa ngục, thoát làm quỷ, thoát thân làm con chó, con mèo, có mừng không? Thế cho nên ngài bảo thấy được lỗi là mừng lắm, thấy được lỗi để mà sửa mừng lắm. Tiếp thì thấy thế nào là hạnh phúc? Quá tệ. Thế thì quá tệ. Thôi cứ nói thường thường đi. Đi xem các em nhỏ nó đi xem đá banh, đó là hạnh phúc, phải không? Dạ. Tai được nghe ca, nghe hát, thế là hạnh phúc. Hoặc là đi du lịch tỉnh này, tỉnh kia, đi đem con mắt đi ngó. Mắt nó ngó cả ngày còn chưa chán, ngó từ bé cho đến già mà chưa chán, rồi lại còn phải đi du lịch nữa. Đi du lịch để ngó khắp các nơi mà vẫn chưa vừa lòng, về nhà lại phải sắm một cái tivi để ngay. Đó, chúng mình phải đi kiếm những cái chuyện như vậy gọi là hạnh phúc. Đấy, làm thế nào cho cho cái mắt, cái tai, cái mũi thì phải định lo, phải có nước hoa. Đấy. Lưỡi thì phải có cái miếng ăn ngon, thân phải có áo đẹp. Đấy. Nghĩa là làm thế nào để bận rộn được cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình, sáu căn của mình ấy, thế gọi là hạnh phúc, phải không? Đấy, hạnh phúc của bọn mình. Còn ngài ấy, thì hạnh phúc của ngài không sân là hạnh phúc. Để con chỉ xem, để cho chị em nhận ra xem có phải xem cái quan niệm về hạnh phúc của bọn mình với cái quan niệm về hạnh phúc của ngài ấy, nó có chỗ nào khác nhau và bên nào đúng, bên nào sai. Kể một lô hạnh phúc của con rồi. Thế bây giờ đây nói cái việc của ngài. Đấy. Đấy. Mà tại sao mình tham? Đấy. Như chúng mình tham những cái mắt thấy, tai nghe, Mà như vừa nói đó, thấy đâu có thấy thật, à, chỉ có cái bóng do nghiệp báo, do con mắt là cái nghiệp báo, do cái y báo cũng là cái nghiệp, à, mà có cái ánh sáng mặt trời, à, thì mình nó hiện lên một cái hình bóng ở trong con mắt. À, mà cái hình bóng này mỗi loài thấy khác nhau, rõ ràng là cái láo toét không có sự thật. Cái đấy, vậy mà mình bám lấy cái ấy mình đi tìm hạnh phúc. Con thấy chúng ta có phải là đáng buồn cười không? Ấy đấy, còn Ngài ấy, thì chìa khóa hạnh phúc của Ngài là làm gì?
Là không có tham sân.
Buông sạch cái đám ấy đi. Bởi vì cho những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đây là thật, cho nên mới cho là thật là si. Thế cho nên mới tham, tham không được thì sân. Thế là cả ngày cái sáu căn đã loạn động, rồi làm cái tâm mình nó lộn tung phèo. Thế bây giờ Ngài bảo rằng những cái là vô ích, dẹp hết những cái đi, trở về an định cái tinh thần, không bận lòng đến cảnh bên ngoài nữa, đừng si, đừng tham nữa, thì có sân không? Thế cho nên đây nói là không sân. Không sân nghĩa là không tham, không si, không cái gì cả. Đấy, trở về với mình. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô Tàu người ta dịch là quy y, quy về nương tựa. Đấy, từ trước mình chỉ nương tựa toàn những cái tào lao như vậy, ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, cho là thật, rồi chạy đi vồ, đi nắm vồ không được ấy, thì ngồi khóc, nổi sân lên, giận ghét người ta, mà sân không được thì chảy nước mắt khóc. Cái khóc nó cũng là một cái sân đấy, tủi thân, mình tức quá, không làm gì được ai, ngồi khóc. Thế cho nên các cô tỳ kheo ni Phật dạy làm sao nhỉ? Đếm từng giọt nước mắt, tính từng giọt mà kể tội. Này, bọn Sa Di mới thức xoa chưa, thức xoa đã học ở đâu tới rồi, thức Sa Di nó chưa biết. Đó. Đếm, cứ tính từng giọt, cứ tính mỗi một giọt là một tội, bởi vì là cái tội ngu si. Ngu si, tưởng là thật. Thế đấy, vì vậy cho nên Ngài nói gọn một câu, cứ không sân là hạnh phúc. Không sân thì nghĩa là không có tham, không có si, không có một tị gì những cái rắc rối. Cho nên cái tâm hoàn toàn là tâm thật của mình. Các thứ vọng tâm ấy, buông nó ra. Cho nên gọi là, chúng ta gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì? Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại đi cho các em, cho nó nhồi vào đầu óc rồi, cho nó đừng quên. Còn nhắc lại đi, Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì? Mà thật ra là quay về với nương tựa Phật A Di Đà, phải không? Mà Phật nương tựa Phật A Di Đà để làm gì? Đã thành công đắc quả hoàn toàn trọn vẹn, đã chứng được sự thật này. Đã. Thế cho nên Đức Thích Ca nói cho chúng mình nghe, bởi vì chính Đức Thích Ca cũng như Đức Di Đà đã thành công trọn vẹn nói cho chúng mình nghe. Nghe để làm gì? Mà thứ nhất là để biết rằng đã đành để cầu về, tức là dựa nương vào Ngài để Ngài giúp đỡ. Nhưng Ngài giúp mình cái gì? Ngài nói minh bạch, Ngài tuyên bố rõ ràng, tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai không khác. À, Ngài tuyên bố rất rõ ràng là chính mình đồng thể với Phật, như Phật không khác. Thì có điều là Phật đã tỉnh hoàn toàn, mà mình thì còn mê. Thế thì vì thế mình nương tựa vào Ngài để mình tỉnh ra, nhận lấy cái mình vốn có, nhận lấy ông Phật của mình để mình làm Phật, không làm gà, làm vịt, làm chó, làm mèo nữa, mà làm ông Phật, là một bậc tỉnh giác hoàn toàn. Hiểu không? Thế đấy, ngài thành công rồi, còn mình bây giờ thì mới Nam Mô, nghĩa là mới quay về. Nhớ cái chữ quay, nghĩa là phải buông những cái cũ rồi quay về cái hiện tại. Đấy, buông những cái cũ tức là buông những cái gì nhỉ? Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, như thầy vừa nói đấy. Cái chuỗi tràng của các quý cụ đau khổ kia kìa, thầy yêu cầu tất cả chúng, người nào cũng phải có một chuỗi tràng đau khổ, có chưa? Có chưa? À ừ, đấy nó khoe, đúng rồi. Bây giờ người nào cũng phải đeo cho thầy trông thấy nhé, ai cũng phải có. Để anh nào không có là thầy phạt, mà người nào không có, mà không có tiền mua thầy cho, thầy kiếm, thầy cúng dường. Đấy, nhưng mà người nào cũng phải có, mà đánh mất thì phải đòn. Đã.